Hiện con có một việc vô cùng cấp bách ạ. Việc gì mà ghê thế? Việc gì chưa thì câu đầu tiên để ở đây là thấy nóng rồi. Việc vô cùng cấp bách ạ, không biết việc gì. Chị dâu của con bị ung thư sắp mất. Chị có tâm nguyện được quy y trước khi mất. Con xin liên hệ với vị thầy ở quê con, thì thầy ấy bảo ít người thầy không làm. Bản thân con nghĩ đã có tâm nguyện, chắc Phật không từ chối một ai. Trong trường hợp này con không biết phải làm sao. Con xin sự hướng dẫn của thầy ạ. Đúng, cũng có những trường hợp mà ở vào cái trường hợp mà là bất khả kháng, tức là họ bị ốm đau bệnh tật, thân thể không thể ngồi dậy được, không thể đứng dậy được, không thể đi lại được, mà họ phát nguyện muốn quy y Tam Bảo. Thì cái này thầy nghĩ rằng các sư thì cũng tùy duyên. Bình thường ra các chùa thì phải mỗi một năm có đoàn đàn quy một lần vài lần gì đó, thì họ thường là quy cho đông người họ mới quy. Thì Phật tử này nói rằng cái chị gái ốm bệnh ung thư sắp chết, nhưng mà rất muốn quy Tam Bảo. Ra chùa, sư ở chùa ở quê thì vị ấy bảo là không làm cho, vì phải có nhiều người mới quy, có một người không quy. Như vậy thì nó cũng hơi cứng nhắc quá. Với trường hợp ví dụ như đang bình an mạnh khỏe bình thường mà ra xin quy thì một mình không quy cho thì cũng có thể chấp nhận được. Và là đợi đến giữa năm hay cuối năm hay đầu năm rồi có đàn quy thì quy cùng thì chấp nhận được. Nhưng cái ngày này người ta ốm sắp chết mà người ta muốn quy Tam Bảo thì thầy nghĩ rằng cái này cũng phải phương tiện đến để trao truyền cái pháp tam quy cho họ được là tốt nhất. Nếu mà không đến được thì viết cái điệp tam quy cho họ, xong bảo người nhà họ về tắm rửa sạch sẽ, thấy cái ảnh của Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật A Di Đà hay vân vân, hay chư Phật Bồ Tát nào đó để trước mặt người bệnh, và sau đó thì nếu họ ngồi được thì bảo họ ngồi trang nghiêm chắp tay tắm rửa lau mình lau mẩy cho họ cho nó sạch sẽ. Nếu ngồi dậy được thì ngồi, nếu không ngồi dậy được thì họ nằm cũng được, bảo họ chắp tay. Nếu không chắp được tay nữa thì gọi là trong tâm họ gọi là nhiếp tâm, nhất tâm để cầu thọ giới. Lúc đó thì người thân có thể đọc cái điệp tam quy đó cho họ được, và hướng cho họ phát nguyện theo cái tờ điệp tam quy đó thì cũng đắc giới thể vậy. Đấy là trường hợp khai cho. Trong giới luật nhà Phật có khai ra chỉ phạm, cho nên cái phần đó có thể gọi là khai giới ở trong nhà Phật chúng ta. Vì vậy mà cái sư thầy ở quê của Phật tử này cũng như thế là hơi cứng nhắc. Thì thôi, thì nó coi là cái nhân duyên, coi như là mình cứ coi như là thầy trò chắc chưa đủ duyên với nhau cho nên mới như vậy đi. Thế thì hôm nay buổi đầu giờ chiều ngày hôm nay thì có đàn quy cho cả âm, quy cho cả dương. Cho nên nếu mà Phật tử này hôm nay đi lễ có mặt ở đây thì tí nữa cứ ra viết cái điệp quy cho chị gái, và lúc vào quy thì nhất tâm để hồi hướng cho ông được. Vì trường hợp này trường hợp đặc biệt là sao, tức là ốm không đi được nữa thì trong nhà Phật cũng có thể khai cho người khác, có thể người thân viết cái tờ điệp và nhất tâm làm lễ cho họ. Sau đó thì về nhà, đấy như thầy nói đó, tắm rửa sạch sẽ cho bệnh nhân kia, rồi nếu còn ngồi được thì cho họ ngồi dậy, quỳ được thì cho họ quỳ, nếu không quỳ được thì ngồi, không ngồi được thì nằm chắp tay, mà không chắp tay được thì nằm bình thường cũng được, nhưng trong tâm nhất tâm để lĩnh thọ cái quy y Tam Bảo, điệp quy Tam Bảo. Và Phật tử này đọc cái điệp quy Tam Bảo đứng ở trên đầu giường để đọc cho chị nghe, bảo chị phát tâm theo, phát nguyện theo, thì như vậy cũng có thể gọi là phương tiện khai cho đắc giới vậy. Để trường hợp này xin hướng dẫn ngắn gọn như thế. Và các Phật tử chúng ta, nếu mà có người ốm đau bệnh tật mà tâm nguyện của người bệnh họ muốn đi quy Tam Bảo nhưng mà không thể đến được, thì các Phật tử cũng có thể làm theo cách đó được. Lúc đi quy thì chúng ta đọc tên phát nguyện, chúng ta đọc tên cho họ. Đó. Chúng ta đọc tên cho họ thì cái lúc quy thọ giới đó, quy Tam Bảo đó, đọc tên đọc cho họ, và lúc về thì chúng ta lại đọc lại như thầy hướng dẫn lúc nãy đó, đọc lại cho họ nghe và họ phát nguyện được. Thế như vậy là cũng có thể đắc giới vậy. Đây là trường hợp khai ra trường hợp đặc biệt. Còn nếu chúng ta đang bình an, đang mạnh khỏe, bình thường thì không thể thọ giới qua cái cách như vậy được. Không thể đắc giới. Tức là chỉ ghi danh sách nhờ người quy hộ thì không thể đắc giới. Đấy là cũng khác nhau hoàn toàn. Người ốm bệnh không thể đi được mà khác với chúng ta còn đang mạnh khỏe không đi được thì nó khác nhau. Xin trả lời sang câu hỏi thứ hai. Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho phép con xin hỏi một câu hỏi ạ. Do dân làng con ngày trước chưa biết đến Phật pháp nên tất cả các anh chị em hàng xóm gần nhà con đều nhờ bà cô đồng bốc bát hương. Có nhà thờ một bát hương, có nhà thờ hai bát hương, có nhà thờ ba bát hương. Và hàng năm đều đổ cho trong bát hương đi và thay cho mới. Nhưng từ đó trở đi, mọi việc trong gia đình chúng con rất là rối ren, nên con kính bạch thầy để thầy hướng dẫn cho chúng con cách phụng thờ. Việc bốc bát hương như vậy có đúng không? Có đúng với Phật pháp không? Chúng con xin tri ân công đức thầy. Xin thưa các quý vị, nếu hỏi có đúng với Phật pháp không thì chắc chắn trong Phật pháp bên Ấn Độ, văn hóa của họ khác văn hóa Việt Nam của chúng ta. Mà văn hóa Ấn Độ cách đây trên 2.500 năm trước với 2.500 năm sau, tức là khi Đức Phật còn tại thế và năm 2023 này á, nó khác nhau hoàn toàn các quý vị. Kể cả văn hóa Ấn Độ nó cũng đã khác nhau hoàn toàn, khác nhau rất xa rồi. Huống chi là văn hóa của Ấn Độ hơn 2.500 năm trước và văn hóa của Việt Nam chúng ta hơn 2.500 năm sau. Phải khẳng định với các quý vị là cái tục lệ bốc bát hương và thờ thần linh, thờ gia tiên, ông bà, ông vải, tổ cô, tổ cậu trong cái phong tục tập quán tri ân báo ân uống nước nhớ nguồn của Việt Nam chúng ta hiện nay á, đây là cái văn hóa đặc sắc của Việt Nam chúng ta. Nhiều quốc gia trên thế giới họ không có thờ gia tiên như kiểu ở Việt Nam chúng ta đâu. Ví dụ như châu Âu chẳng hạn, nhiều quốc gia họ theo Công giáo, theo Thiên Chúa giáo, theo Tin Lành, họ có thờ gia tiên đâu. Ở Ấn Độ thì thầy cũng đã sang đó 2-3 lần rồi, nhưng cũng không tìm hiểu là họ có thờ gia tiên như chúng ta không. Nhưng họ, người theo Phật giáo thì họ có thờ Phật, người theo Hindu giáo thì họ thờ các vị thần của Hindu giáo, theo các tôn giáo nào thì họ thờ các vị thánh, các vị thần của các tôn giáo của họ. Còn ở Việt Nam chúng ta thì cũng có thờ các vị thánh của Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là Tứ Thánh Tứ Bất Tử, tức là Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Từ Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đấy. Rồi còn Đức Thánh Trần. Đấy. Đấy là những vị anh hùng của dân tộc, có công với đất nước, có công với dân tộc, có công rất lớn với dân tộc, Cho nên sau khi các ngài mãn báo thân này, thì dân tộc nhớ ơn và lập đền, lập phủ, lập miếu để thờ. Và suy tôn là gì? Trong lòng của họ tôn xưng các vị đó là vị thánh của dân tộc. Thậm chí là thánh là còn thánh tứ bất tử nữa, ngũ bất tử nữa. Đức Thánh Trần, một số người thì cũng xếp vào gì? Như là tứ bất tử, thêm ngài nữa là ngũ bất tử. Tức là trong lòng dân tộc họ rất là tôn sùng, rất là kính trọng. Thậm chí có nhiều người họ còn nói rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Võ Nguyên Giáp cũng xứng đáng là hai vị thánh trong cái thời cận và hiện đại của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là đây là cái văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây vậy. Câu ca dao tục ngữ Việt Nam của chúng ta truyền tụng rất nhiều đời như vậy rồi. Cho nên vị hỏi thầy là cách thờ bát hương, thần linh gia tiên ở trong nhà một bát, hai bát hay là ba bát là đúng với cái văn hóa tín ngưỡng của đạo Phật, thì thầy phải trả lời là nếu mà bảo đúng với cái văn hóa tín ngưỡng của đạo Phật thì thầy quả thật là không dám trả lời. Vì nếu thầy trả lời theo chiều hướng nào cũng có người họ không bằng lòng, cũng có người bằng lòng và có người không bằng lòng. Tại vì đạo Phật thì chúng ta biết là xuất phát từ Ấn Độ. Và cái tôn chỉ mục đích của đạo Phật là xuất ly tam giới. Nay mà nếu chúng ta bảo là thờ phụng gia tiên, thờ phụng thần linh, ví dụ như thờ đầy đủ thì có cả thần linh đó, theo phong tục tập quán Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu phía Bắc chúng ta thường ở nhà nào cũng có thờ thần linh, đại đa số thế. Những người theo bên lương là gần như nhà nào cũng có thờ bát hương thần linh, thờ bát hương gia tiên, tổ cô tổ cậu nữa, vân vân. Đấy, nếu mà bảo là thầy bảo là theo đạo Phật chúng ta phải thờ như thế thì đương nhiên là họ, một số người khác lại đi bài thích thầy là ông sư này tuyên truyền mê tín dị đoan. Đạo Phật đâu có bảo chúng ta thờ thần linh, đâu có bảo là đa thần giáo, vân vân và vân vân. Họ lại đi họ rêu rao, họ nói này nói nọ nói kia thì lại tội cho khẩu nghiệp của họ ra. Nhưng chúng ta phải biết rằng đạo Phật của chúng ta rất uyển chuyển. Khi Đức Phật còn tại thế, ở trong kinh Nikaya hoặc kinh A Hàm, Đức Phật đều bảo các đệ tử, đặc biệt là tôn giả Mahamoggallana, tức là tôn giả Mahamoggallian, một lần tôn giả muốn đi thuyết pháp một cái xứ mà nơi đó họ có các niềm tin và các tôn giáo khác ăn sâu vào trong lòng họ rồi. Nếu tôn giả Mục Kiền Liên cứ xin đi, Đức Phật mới nói rằng ông đến đó thì phải hết sức là uyển chuyển, phải tùy thuộc vào cái văn hóa bản địa nơi đó để mà truyền bá chính pháp, làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Ý là gì? Đừng có cứng nhắc quá. Và tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Thế Tôn là xin Đức Thế Tôn đừng lo, con sẽ dùng các phương tiện hiện xảo để làm sao đem được chính pháp của Đức Thế Tôn đến được với nhân dân. Và đến nơi đó, chúng ta biết là cái dân xứ nơi đó thì có rất nhiều các tôn giáo và các tin ngưỡng đã ăn lâu rồi, ăn sâu vào trong cái văn hóa, cái tiềm thức, cái đời sống của người dân. Mà đến cái nơi đó thì nhân dân ở nơi đó họ rất thích thần thông, họ rất thích thần thông, mà các tôn giáo khác thì phải biểu diễn được thần thông thì dân họ mới tin, mới theo. Trong giới luật của Đức Phật thì Đức Phật cấm không cho dùng thần thông, nhưng mà đến nơi đó Lần đó thì có một cái làng đó là làng ven biển. Đến nơi đó thì ở trong kinh nói là có một cái con rồng. Con rồng thường là nó gì hay gây ra bão tố và giết chết không biết bao nhiêu người dân quanh khu vực ven biển đấy. Và tôn giả Mục Kiền Liên ngài phải thị hiện là thần thông, phải dùng thần thông để mà bắt cái con hàng phục cái con rồng kia. Đấy, chúng ta thấy nếu mà cứ căn cứ vào vào giới luật Đức Phật không cho dùng thần thông thì tại sao lần đó tôn giả Mục Kiền Liên ngài dùng thần thông để hàng phục Độc Long, và sau khi hàng phục Độc Long thì xong thì dân tình được yên ổn và dân họ bắt đầu tin theo Phật pháp. Và sau đó thì Đức Thế Tôn biết là tôn giả Mục Kiền Liên có dùng tới thần thông để cảm hóa và hàng phục Độc Long, và nhờ đó mà người dân bắt đầu theo Phật ở cái xứ đó. Đức Thế Tôn không quở trách gì cả. Đấy là trường hợp đặc biệt, trường hợp phương tiện. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có căn cứ vào một bộ kinh nào đó hay một cái điều luật nào đó để đem mà áp dụng cho Phật giáo trên toàn thế giới. Hay cũng không thể đem cái giáo lý tư tưởng của tông phái này để áp dụng bắt buộc các tông phái khác phải cũng làm theo như thế mới gọi là chính pháp. Còn không làm theo như thế thì không phải là chính pháp. Ví dụ chúng ta, ví dụ thiền chẳng hạn, họ lấy không môn, lấy cửa không để đi, để nhập đạo và hòa vào đạo và đi hoàng đạo. Còn như tịnh độ của chúng ta hay là mật tông chẳng hạn, lấy tịnh tướng, lấy tín nguyện hạnh để đi vào đạo, lấy tam mật tương ưng để đi vào đạo. Đấy, thiền tông thì lấy không môn để vào đạo, tịnh độ tông thì lấy tịnh tướng, lấy tín nguyện hạnh để vào đạo. Còn mật tông thì lấy gì? Lấy tam mật tương ưng hay là tam mật gia trì đó để đi vào đạo. Vậy chúng ta thấy nếu ba ông này mà ngồi với nhau, ông nào cũng bảo tôi mới đúng thì cãi nhau hàng ngàn năm không phân được đâu là đúng đâu là sai vậy. Cho nên ngay trong Phật giáo chúng ta thôi, xin nói với các quý vị, nhà Phật nói là có 84,000 pháp môn cơ mà, tức là các phương tiện tu hành có khác nhau. Cho nên không thể nào mà nói rằng chỉ có pháp của tôi tu mới là Phật pháp và chân chính. Bây giờ tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta đang có một cái xu thế, một số người đang bẻ lái là cứ phải theo tông phái mình mới đúng, còn không phải tông phái của mình là sai. Thậm chí là vận động cả các Phật tử để đi tuyên truyền cái đó. Và cái thời buổi thời kỳ thời buổi phát triển công nghệ thông tin 4.0, 5.0 này chúng ta thấy đấy, cứ lên là cãi nhau ở trên mạng in củ tỏi ra với nhau. Thậm chí tăng ni với tăng ni cũng cãi nhau. Phật tử với tăng ni cãi nhau. Rồi Phật tử với Phật tử cãi nhau. Đây chính là gì? Trùng sư tử nhục như Đức Phật nói ở trong kinh trước khi ngài nhập Niết Bàn vậy. Cho nên thầy mới nói với các quý vị mở rộng nó một chút nữa để nói. Nếu thầy nói là bảo là yêu cầu thầy trả lời việc thờ phụng thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu vân vân ABC trong gia đình với cái văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta đó. Văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta đó, mà bảo là đúng với Phật pháp thì thầy không trả lời được. Đúng vậy. Vậy biết thế nào là đúng? Thầy trả lời là đúng theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa Bắc Tông. Thì một số các quý thầy theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy lại bảo như vậy là sai. Thế làm sao mà ấy được? Thế thì cho nên có những cái xin thưa các quý vị, chúng ta không thể nào mà kết luận được cái đúng sai theo cái quan điểm, cái tư tưởng của mình hết được. Kể cả chúng ta thấy ngày xưa đúng không? Trước năm 1975 chúng ta thấy này, Mỹ nó bằng mọi cách nó diệt Đảng Cộng sản. thậm chí là nó giải thảm bom B-52 ở Hà Nội chúng ta, vân vân. Và nó nói là thề không đội trời chung với Cộng sản, không ngồi chung ghế với Cộng sản, vì Cộng sản là này nọ kia. Thậm chí nó còn vẽ cả cái tranh cổ động này, 10 ông Cộng sản trèo lên cái cây đu đủ vẫn không gì, không quằn xuống. Và nó ý là họ tuyên truyền là gì? Theo Cộng sản thì có nghèo suốt đời, đói suốt đời, ăn không đủ no, mặc không đủ gì? Đủ ấm, đủ che thân. Nó vẽ là gì? Người thì mặc cái mỗi cái khố, người thì mặc cái quần lót, người thì mặc cái quần áo tả tơi. Nó vào đấy, theo Cộng sản, 10 ông leo lên cây đu đủ còn không gì? Không ẩn xuống. Ý là nó nói là theo Cộng sản chúng mày nghèo suốt đời, hãy theo gì? Theo Việt Nam Cộng Hòa đi, theo chế độ đằng trong thì mới giàu có, mới vinh hoa, mới phú quý, mới như chúng tôi được. Việt Nam chúng ta đâu cũng có chịu thua đâu. Chúng ta thấy gì? Đối lại cái bức tranh họ vẽ, tranh biếm họa như vậy, chúng ta đưa cái bức tranh gì? O du kích nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Đau chưa? Thâm chưa? Đó. Chúng ta thấy ta nhỏ, nhưng mà có võ của người nhỏ, đúng không? Mà không chỉ nhỏ là người con trai, mà là con gái mới đau chứ. Đấy, O du kích nhỏ vẽ người chiến sĩ cách mạng Cộng sản của chúng ta là nữ, mặc áo bà ba, đội mũ tay bèo, cầm súng đi đằng sau, và thì mấy ông Mỹ to cao lực lưỡng phải bước gì, cúi gầm mặt mà đi, thế bị bắt đấy. Đấy, cho nên là chúng ta có cái bài học đấy, đưa ra là O du kích nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Không biết các quý vị còn nhớ không? Nhớ đúng không? Bài học lúc còn nhỏ thầy được học đấy. Đấy, cho nên hai bên nói qua nói lại với nhau và nói rằng gì? Trên thế giới này có Cộng sản thì không bao giờ có Mỹ, mà có Mỹ thì không bao giờ có Cộng sản. Chúng ta thấy ngày đó Việt Nam chúng ta gì? Cũng tuyên bố là gì? Mỹ là gọi là cái quân tàn sát hút máu của đồng loại, đi đến đâu để gây ra chiến tranh loạn lạc ở đó để bán vũ khí, vân 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 vân. Hai bên nói chung là đều tuyên truyền là gì? Bên nào cũng nói cái xấu của nhau ra, chả bên nào chịu nói cái tốt của nhau ra cả. Nhưng cho đến bây giờ chúng ta thấy đấy, mấy đời tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, và tổng bí thư Việt Nam cũng sang thăm Mỹ, thủ tướng chủ tịch nước Việt Nam cũng sang thăm Mỹ, và các cụ ngồi với nhau được hết rồi đấy. Khi hiểu nhau rồi thì ngồi được với nhau có gì đâu, tất cả nó đều ở cái vấn đề hành xử với nhau mà thôi các quý vị. Còn không có cái gì đúng mãi mãi, cũng chẳng có gì sai mãi mãi ở thế gian này. Kể cả giáo lý của Đức Phật đứng trên phương diện Phật giáo chúng ta cho là đúng, nhưng đứng trên phương diện của các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo, họ lại cho là gì? Sai. Chúng ta đi cãi nhau á, hết cả cuộc đời này cũng không phân biệt được đâu đúng đâu sai. Giống như trong bảy kinh Đức Phật dạy, trong kinh A Hàm, kinh Trung A Hàm, Đức Phật nói gì? Có một Bà La Môn đến bạch với Phật, xin tranh luận với Phật, để được tranh luận cái đúng cái sai, cái phải cái trái với Phật về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đức Phật cười, Đức Phật lắc đầu, Đức Phật không trả lời. Bà La Môn bảo là tôi nghe thấy mọi người tôn xưng ông là gì? Là bậc trí tuệ bậc nhất. Cho nên tôi muốn đến tôi hỏi ông vài điểm. Vậy mà ông không trả lời tôi. Tôi không biết rằng ông thực sự có phải là người trí tuệ như lời đồn đãi của mọi người không. Nếu thực sự ông là có người có trí tuệ như đồn đãi của mọi người thì ông phải sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của tôi. Đức Phật chỉ cười tủm tỉm mỉm cười và ngài thì ngài không nói gì cả. Bà La Môn cảm thấy bị xúc phạm. Mình là bậc cao quý như vậy, trong các giai cấp của Ấn Độ lúc bấy giờ, giai cấp Bà La Môn là đứng đầu mà, xong mới đến Sát Đê Lệ là vua chúa, xong mới đến giai cấp Phệ Xá, xong mới đến giai cấp Thủ Đà La, chia thành 4 giai cấp. Bà La Môn giai cấp số 1, Đức Phật là giai cấp vua chúa, thì khi chúa xuất gia là giai cấp gì? Sát Đê Lệ, giai cấp vua chúa mới là giai cấp 2 thôi. Cho nên ông ấy nghĩ là gì? Cay. Mình xuất thân quyền quý cao cấp như vậy, hỏi mà ông ấy không trả lời, thế là tức quá. Cho nên theo lãng đãng từ trên đường đi khất thực về tới Tinh Xá Kỳ Hoàn, về tới Tinh Xá Kỳ Hoàn đó, tức là đến nó cũng đã trưa rồi. Đức Phật thọ trai xong, ông ấy lại tiếp tục, ông ấy lên, ông chờ Đức Phật thọ trai xong tiếp tục ông lên, ông muốn chiến đấu với Phật, tức là muốn tranh luận đó, xin lỗi, muốn tranh luận với Phật, muốn tranh đấu với Phật, tranh luận với Phật. Nhưng Đức Phật vẫn yên lặng, vẫn cứ không có tranh luận gì cả. Xong cuối cùng thì Bà La Môn ấy nói nhiều quá, Đức Phật thương, Đức Phật mới nói rằng: này Bà La Môn, theo ông, ví như có một người bị bắn trúng tên độc, đi ở ngoài đường, đi ngoài rừng, bị bắn trúng tên độc, theo ông cái người đó muốn cứu được cái người bị trúng tên độc đó, việc đầu tiên là phải làm gì? Bà La Môn bảo là cái việc đó mà ông cũng phải hỏi. Ông là bậc thông tuệ thì ông phải tự biết rồi chứ, người đó làm gì ông phải tự biết. Đức Phật ôn tồn cười nhẹ nhàng bảo: này Bà La Môn, theo Như Lai, cái người bị trúng tên độc, nếu họ muốn sống, muốn cứu được, thì việc đầu tiên họ làm đó là phải nhổ mỗi tên độc ra, tìm thuốc để giải độc và băng bó lại ngay. Thì cái người trúng tên độc đó mới mong có cơ hội thoát chết được sống. Còn nếu mà người bị trúng tên độc đó nhìn khắp phía đông, rồi nhìn sang phía tây, phía nam, rồi phía bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, nhìn trên cây, rồi nhìn xuống đất, và tìm hiểu lý do, hỏi rằng ai đã bắn tôi, vì sao mà bắn tôi, thù hận gì mà bắn tôi, mũi tên được bắn từ hướng nào, mũi tên đã được làm bằng gì, thuốc độc được làm bằng chất độc gì, vân vân. Đi tìm hiểu ngọn ngành tất tần tật đó, xong rồi mới cho người cứu chữa. Đức Phật hỏi: này Bà La Môn, theo ngươi, làm theo cách vị Bà La Môn trước sống hay là làm theo cách vị Bà La Môn sau sống? Tức là cách Bà La Môn trước tức là gì? Ngay lập tức phát hiện ra chúng tên độc liền là phải nhổ tên ra và băng bó vết thương và khử trùng khử độc đã. Rồi đưa đến gì? Đưa đến bác sĩ. Nói theo bây giờ chúng ta nói cho nó dễ là đưa đến bác sĩ cho nó dễ hiểu. Đấy. Hay là tìm xem mũi tên nào được bắn từ hướng nào, ai bắn, lý do gì mà họ bắn, mũi tên được làm bằng cái gì, thuốc độc làm bằng chất độc gì, vân vân và vân vân. Theo cách Bà La Môn thứ hai kia, chúng ta nghĩ xem vị nào sống và vị nào chết. Vị thứ hai chắc chắn sẽ gì? Sẽ chết trước khi biết là ai bắn mình, bắn từ hướng nào và mũi tên làm bằng gì và chất độc như thế nào. Nghe Đức Phật nói đến đây, Bà La Môn cười khẩy mà nói rằng: ô cái việc đó thì đứa trẻ lên 5, lên 7 nó cũng biết. Câu trả lời cũng biết trả lời như thế. Đức Thế Tôn mới nói rằng đứa trẻ lên 5, lên 7 có thể nó trả lời được câu nói đó. Nhưng ở thế gian á, ối những bà la môn gì không hiểu được ý nghĩa đó. Ối bà la môn không hiểu được ý nghĩa đó. Ý nghĩa là sao? Đấy, ông bây giờ đấy cũng đang bị trúng tên gì? Đang bị trúng tên độc bởi gì? Bởi sự tham danh, tham tiếng khen, chấp vào địa vị bà la môn của mình, muốn người ta tôn trọng mình là bậc có trí tuệ, là người giỏi giang, là người hiểu biết, là người tinh thông tất cả, cho nên mới đi tranh luận hết người này đến người khác, hết tôn giáo này với tôn giáo khác như thế. Nhưng ông không biết rằng gì, ông đang bị cái mũi tên độc sinh tử nó bắn vào trong gì cơ thể của ông. Có nghĩa từ khi cha mẹ ông sinh ông ra là cái mũi độc sinh tử nó bắn vào gì, bắn vào trong tim của ông rồi, bắn nó trúng ngực ông rồi. Nhưng có cái gì đấy, ông không biết rằng ông sống được đến bao nhiêu tuổi, cũng không biết là ông sẽ chết bao giờ, vân 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 vân. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, Đức Phật tìm cái cách trả lời rất là khéo léo như thế. Ý là nói là gì? Mạng con người ta ở trên đời thì vô thường, tấn tốc chỉ trong hơi thở. Vậy mà con người chúng ta lại cứ đi phung phí thời gian để đi thích đi tranh giành thắng thua hơn thiện, để cho cái ma tâm nó quấy đảo và nó lôi cuốn chúng ta vào cái vòng xoáy vô cùng vô tận của nó, quên đi cái việc gì? Nhổ mũi tên độc sinh tử để được sớm được giác ngộ và giải thoát vậy. Thầy nói câu chuyện đó, có thể chúng ta có người đang khởi tâm chê trách vị bà la môn kia, sao mà ngu thế? Đấy, chúng ta chửi bà la môn ngu thế. Chứ Phật Bồ Tát các ngài giác ngộ rồi, các ngài nhìn chúng ta, từ nhìn thầy cho đến nhìn các quý vị Phật tử chúng ta ở đây á, chứ Phật Bồ Tát cũng đang cười nhạo chúng ta, bảo các người có khác gì bà la môn kia đâu. Đấy. Cho nên á, ấy ở thế gian bây giờ họ thích cái chuyện tranh giành thắng thua hơn thiệt như thế lắm. Vì vậy mà các vị đưa câu hỏi này thì cũng xin hoan hỷ là gì, cũng không thể trả lời đúng theo Phật pháp được 100% đâu. Đây gọi là phương tiện mà trả lời thôi. Thế nào gọi là phương tiện trả lời? Vì đây là cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái bản sắc của thờ phụng, thờ kính thần linh gia tiên mấy nghìn năm nay của lịch sử Việt Nam chúng ta. Cho nên Phật giáo truyền vào Việt Nam, chúng ta thấy lúc đầu truyền vào Việt Nam 200 năm, gần 300 năm lịch sử có truyền vào được Việt Nam đâu. Phật giáo vào từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, nhưng mà phải sang tận thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, cuối thứ nhất đầu thứ hai sau công nguyên, thì khi đó thiền sư Khâu Đà La mới gì, mới thực sự xây được chùa ở Việt Nam và mới thực sự đem Phật giáo vào Việt Nam được. Nhưng chúng ta thấy cụ phải đi tắt đấy chứ. Thiền sư Khâu Đà La phải đi tắt, đem Phật Thích Ca vào Việt Nam, chúng ta Việt Nam không chấp nhận. Vì sao? Văn hóa Việt Nam, có cái tín ngưỡng Việt Nam, có văn hóa Việt Nam, không chấp nhận. Cho nên cụ Khâu Đà La cụ mới phải làm 4 cái pho tượng ở chùa Dâu. Thầy nói mấy lần rồi, chúng ta nhớ lại xem. 4 pho tượng không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng chẳng phải là Phật A Di Đà, cũng chẳng phải là Phật Dược Sư, mà là 4 cụ Phật gì? Tượng cụ Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Tức là 4 cụ Phật này là gì? Biểu trưng cho gì? Mây mưa sấm chớp. Dân chúng ta làm theo nghề nông đại đa số cái ngày ấy, mà nghề nông thì phải cầu có mưa thuận gió hòa thì mới được mùa màng bội thu, dân mới bớt đói bớt khổ, dân mới ấm no mới hạnh phúc. Đấy, cho nên chúng ta thấy dân đang đói đang khổ, cái miếng ăn còn chưa đủ, lấy đâu thời gian mà đi nghe pháp, lấy đâu thời gian mà đi ngồi thiền, lấy đâu thời gian mà đi tụng kinh, đi nghe giảng, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy cụ Khâu Đà La, cụ đưa Phật giáo vào Việt Nam chúng ta phải khéo léo, phải uyển chuyển thông qua bốn cụ Phật: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện ấy. Trời nắng hạn lâu năm, lâu ngày không mưa, dân tình cây cối hoa màu chết héo ở trên đồng, thì thỉnh bốn cụ tượng Phật đó về trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Đích thân lúc đó là Thái Thú Sĩ Nhiếp phải ăn chay 7 ngày, tắm gội sạch sẽ, lên làm lễ dâng hương. Sau đó thì Thiền sư Khâu Đà La lên đàn và cầu đảo và cầu gì? Cầu mưa, mà vi diệu thay, bằng cái đức độ của người tu của thầy Khâu Đà La, cho nên là trời mưa gì? Mưa thật các quý vị. Mưa đủ nước rồi á, sợ ngập úng, sợ hoa màu là chết hết, thì lại gì? Lại tiếp tục lại lên cầu, lên đàn và cầu gì? Cầu trời quang mây tạnh. Và bằng cái đức hạnh của thiền sư và cái phúc phần niềm tin của nhân dân, cho nên lại được trời quang mây tạnh thật. Và nhân dân bắt đầu tin sùng Phật Pháp từ đó. Đấy, một cái số kẻ cuồng tăng bây giờ, có thể nói là hơi đau một chút, gọi là cuồng tăng. Lên trên bục giảng nói là gì? Miền Bắc, Phật giáo miền Bắc chúng ta thờ cả các vị thần ở trong chùa, như vậy là mê tín dị đoan, là đa thần giáo, không phải là Phật giáo. Phật giáo làm gì có cái chuyện thờ ông Tứ Trấn Kim Cương, có Bát Bộ Kim Cương, có Tứ Trấn Thiên Vương. Phật giáo làm gì có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, có ông Nam Tào, có ông Bắc Đẩu ngồi ở trên Tam Bảo ấy. Mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Đấy, trẻ mà không học, hoặc là học theo cái tư tưởng, cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái giáo lý, giáo luật của các hệ phái khác, như là hệ phái Nam Tông ở bên Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Myanmar, Sri Lanka và Campuchia, theo hệ phái Nam Tông đó thì nó lại khác. Đi học ở đó về thì lại khác. Họ lấy cái học của họ để họ bài xích là Phật giáo phía Bắc chúng ta là thờ đa thần giáo, nhiều tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Thánh Tăng, rồi tượng Thổ Địa, tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tượng Nam Tào Bắc Đẩu, như vậy là không phải là Phật giáo chính thống, mà lại gọi là tà giáo, tà đạo, vân 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 vân. Mấy cái vị sư đã hiện tại vừa qua thì có ông cụ Thông Lạc, ông hay nói cái đó, thì ông mất rồi. Bây giờ lại còn mà ông cụ ở trong Huế nữa. Ông lại tiếp tục, ông ấy lên, ông ấy nói cái đó. Cho nên là chúng ta thấy, các cụ ngày xưa nói là, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựa cột mà nghe. Cái gì mình học được thì mình cứ truyền cái của mình cho thật tốt là được. Làm gì mà đi bài xích với người khác. Mình chắc gì đã bằng người ta mà đi bài xích người ta. Ví dụ mỗi pháp nó có một cái lợi ích khác nhau. Ví dụ như Đức Phật chẳng hạn, Đức Phật sau khi đắc đạo, ngài là bậc xuất thế, dạy chúng sinh gì? Tu để được thoát ly tam giới. Nhưng ngài rất tôn trọng các vị vua, rất tôn trọng phép của gì? Của quốc gia nơi mà ngài đến hoằng pháp đó. Thậm chí là có cái nước Tỳ Xá Ly hay là gì đó. Và cái vua nước gì mà có vua xà thế, lâu lâu quên cái tên, cái nước của vua xà thế và vua Tần Bà Sa La đó. Vua Tần Bà Sa La vì tin Phật cho nên là xây dựng cái tinh xá Trúc Lâm để cúng Phật, và sau này vì A Xà Thế lên làm vua ác quá cho nên là gây ra chiến tranh loạn lạc, thì người dân ở trong nước đó thì sợ phải đi lính. Mà đi lính thì 10 người thì chết 9 rồi. Cho nên là người dân thì lại không trốn đi lính, cho nên là bỏ đăng đi lính cũng bỏ về đi tu. Vì sợ không có đánh nhau, mà đánh nhau thì chết, đại đa số là chết. Mà lại đi phục vụ cho ông vua nó tàn ác là như A Xà Thế, cho nên là quân lính nó không có tinh thần đánh nhau, cho nên nó bỏ đạo nó đi tu. Thế mọi người bạch lên với Đức Phật. Đức Phật bảo không được. Những người còn đang làm cái việc đang đi, mình nói nôm na là bây giờ đang đi bộ đội đi cho nó dễ hiểu, thì Đức Phật không cho tiếp nhận. Hoặc là đang làm quan chức trong triều đình chẳng hạn, Đức Phật cũng không cho nhận đi tu xuất gia. Mà nếu mà đang làm quan chức trong triều đình muốn đi tu thì phải được vua cho phép đi thì mới được đi. Đang ở trong quân đội thì phải được vua với lại pháp luật cho phép, tức là gọi là mình gọi nôm na cho dễ hiểu là được xuất ngũ rồi thì mới được xuất gia đi tu. À, chúng ta thấy Đức Phật cũng tôn trọng gì cái pháp của thế gian như thế cơ mà. Thế bây giờ chúng ta là bảo có những người lên giảng ở trên bục giảng đi nói là thế gian này nọ kia rồi toàn bọn ngu si thế này thế nọ thế kia, sao đi nói thế được? Hay đi nói người ngoài thế gian là bọn ngu si thế này thế nọ kia, không thể nói thế được. Lần trước tôi nghe thấy một cái vị sư lên giảng như thế xong cũng bị xã hội họ ném đá cho ầm ầm, cuối cùng là phải xin lỗi. Ai đi nói thế được? Bây giờ bố mẹ cũng chẳng ở ngoài thế gian thì ở đâu, anh em ruột thịt mình chẳng ở ngoài thế gian thì ở đâu, cả nhà đi tu hết không? Mà có đi tu đi chăng nữa chắc thì ông đó là bậc hiền nhân, bậc quân tử đâu. So với người ở ngoài thế gian họ cũng đem lại lợi ích nhiều chứ. Ai có duyên với cái gì thì người đó theo cái đó thôi. Đó cho nên, nhưng mà xã hội bây giờ xin thưa vị, thị phi thải phải trái trắng đen nó chả biết thế nào. Cứ xem ở trên mạng là chửi đã, đúng sai chả biết, cứ nhảy vào bổ vào là bình luận là chửi, chửi giáo hết luôn. Một vị sư làm sai thì chửi cả giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn. Một vị đảng viên tham ô tham nhũng thì chửi cả gì tầng lớp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương luôn. Khổ lắm. Thời buổi công nghệ thông tin này nó cũng có cái được mà cũng nhiều cái mất vậy. Có cái được cũng nhiều cái mất các quý vị. Cho nên thôi chúng ta cứ phải khéo léo chọn lọc. Đấy, chính vì vậy mà cho nên thầy nói là nếu thầy giảng là bảo yêu cầu thầy giảng là đúng với Phật Pháp thì quả thật thầy khó có thể nói là đúng được. Nếu các vị hỏi mà thầy không nói thì cũng không nữa. Cho nên ở qua đây thì thôi thầy mượn cái pháp thế gian. Như ngày xưa các thầy hay đi thị giả các cụ các tổ. Bây giờ đi thị giả cụ Đệ Tam Pháp Chủ hoặc là thầy giả cụ Viện Chủ Chủ Hương, Hòa Thượng Cố Giác Linh, Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành ấy. Ở một số các cụ đi thị giả các cụ khi còn đang đi học thì thấy rằng các cụ hướng dẫn cho và bốc bát hương cho các gia đình các Phật tử thờ phụng á, thì ở miền Bắc chúng ta thì thường nhà nào cũng hay thờ thần linh, đặc biệt là cụ tổ chùa Hương. Về cái tâm linh này thì chúng tôi gần gũi phải nói là cụ làm rất là gì, là được cho người dân. Còn đúng với Phật Pháp hay không đúng với cái gì đó chúng tôi không dám phán xét, nhưng thấy là người dân họ được thật luôn, được thấy luôn các quý vị. Tôi nhớ là có một cái nhà chỗ Thượng Cát, cũng là quê hương của cụ. Ở đó tôi là người đích thân được thị giả các Phật tử với về đó để làm lễ cho cái nhà đó. Cụ đứng lên làm cái lễ đó. Cái nhà đó từ cái khi mà gọi là bốc cái mộ của cái cụ tổ họ, nhờ cái ông thầy phù thủy, ông bảo là chuyển cái nhà, cái mộ của cụ tổ đó về để cái doi đất đó thì con cháu sẽ phát. Nhưng vừa để xong chưa đầy một năm thì một thằng con trai của ông trưởng họ thì bị tai nạn giao thông chết đột tử. Một thằng con trai, tức là một cậu con trai, nó là một cậu con trai của ông trưởng họ thì bị chết tai nạn giao thông chết đột tử. Một cậu con trai của cái ông em của ông trưởng họ thì bị đi tù. Và gia đình cứ loạn lạc rối ren lên từ cái ngày mà nghe cái ông thầy phù thủy và chuyển cái mộ tổ về cái doi đất đó. Và chuyển về đó thì pháp, chuyển về đó thì giàu có vân vân ABC. Thế thì từ khi cái gia đình đó nó lục đục như thế thì đến chỗ chùa Mỗ Lao bạch với Hòa Thượng. Lúc đó Hòa Thượng mới làm thượng tọa thôi. Thế bạch với thượng tọa thì thượng tọa mới về mới xem cho. Hòa Thượng, thượng tọa mới bảo là cái đất này nó giữ. để chỗ này không có phúc là nguy hiểm, không được thì chuyển đi. Cái gia đình họ cũng nghe họ chuyển đi. Mà vào ở trong cái nhà đó thì không hiểu cái ông phù thủy nó bốc bát hương gì mà thờ thế, nó thờ đến tận 9 bát hương. Nhìn trên ban thờ toàn là bát hương thôi. Bát hương ở trên ban thờ nó đến 9 cái. Đấy, nhiều vào nhà thì toàn bát hương thôi. Thế là cụ thượng tọa cụ bảo làm lại hết. Cái thứ nhất là đến tháng 10 là phải chuyển mộ đi. Cụ bảo thế thì chuyển mộ đi. Cái hôm mà làm lễ chuyển mộ gia đình, tôi cũng là cái người được thị giả, cụ với các Phật tử đến làm lễ cho nhà đấy, đến tụng kinh cho nhà đấy. Cái gia đình họ mới chuyển năm trước, năm sau phải chuyển đi. Và cụ bảo là thờ gì mà thờ lắm bát hương, thờ đến 9 bát hương trong nhà. Cụ bảo ba cái là đủ rồi. Nếu cần thờ Phật thì một cái thờ Phật nữa. Và cụ hướng dẫn cho gia đình đó thờ Phật để mà tụng kinh. Ngày đó cụ hay truyền cái pháp mật tông, cho nên cụ dạy thờ theo mật tông, nhưng cũng bốc một bát hương thờ Phật thôi. Và ba cái bát hương thì cụ một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu ở cấp dưới. Còn cái cấp ở trên cao cụ cho bốc một cái bát hương thờ Phật, thờ cái ảnh Bồ Tát Chuẩn Đề. Ngày đấy cụ theo mật tông mà cụ hay thờ Đức cái Chuẩn Đề. Đấy. Làm lễ xong một cái thì không chỉ có cái con trai của ông cái trưởng họ mất đâu. Và một cái ông con trai của ông Thứ đi tù đâu. Mà trong nhà lại cái đứa cháu nội nó tự nhiên bị điên nữa cơ. Đấy, nó điên. Nó điên, nó cứ cào cấu và nó kêu gào, nó cào cấu và nó khổ thân. Nó mới có 8-9 tuổi thôi. Rất là nhỏ mà tự nhiên bị điên, nó khổ. Thế mà lễ xong, chuyển cái mộ đi, bốc lại ba cái bát hương thần linh gia tiên và thờ Phật, và cái bát hương tổ cô tổ cậu, tức là 4 cái. Cái 3 cái ở cấp dưới, một cái cấp trên thờ Phật. Thế mà làm lễ xong, có đến ngày hôm sau, gia đình ra cứ khóc lóc và lễ tạ rối rít, bảo là ân đức của thượng tọa Phật pháp để nhiệm màu. Vừa lễ xong đến tối, cái đứa cháu nội ấy, nó khỏi điên, nó không sao nữa cả, nó bình thường. Mà ba năm sau thì khi mà thầy tốt nghiệp trường trung cấp rồi, gia đình họ vẫn theo, họ vẫn theo cụ về tận chùa thầy. Họ lễ. Mà 3 năm sau thì gia đình họ làm ăn mọi cái nó gì? Nó thay đổi một cách hoàn toàn. Để chúng ta thấy. Cho nên cái chuyện mồ mả, đất cát, thờ phụng. Thực tế là ở trong Phật giáo chúng ta gì? Không kinh sách nào dạy cái đó. Nhưng Phật giáo truyền bá tới quốc gia nào thì Đức Phật cũng cho phép các đệ tử của mình phương tiện để dùng những cái văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc đó, quốc gia đó, nhân dân khu vực đó, xứ đó để làm phương tiện để truyền bá Phật pháp vậy. Ví dụ như cái tục lệ thờ thần linh gia tiên chẳng hạn, làm gì có trong Phật giáo, nói thẳng với các quý vị như vậy. Nhưng mà Phật giáo muốn có được cái chỗ đứng ở Việt Nam, muốn đem được giáo lý giải thoát giác ngộ, thẩm thâm vi diệu của Đức Phật vào con người, vào đời sống văn hóa của người Việt Nam, thì cũng phải chấp nhận cái văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Thế thì người Việt chúng ta mới chấp nhận chứ. Ví dụ cái thờ tục, thờ cúng thần linh gia tiên chẳng hạn, vân vân. Phật giáo mà bài xích cái đó là Phật giáo không có chỗ đứng luôn. Nói thật với các quý vị như thế. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy tục lễ thờ thánh và thờ mẫu chẳng hạn, thờ các anh hùng dân tộc. Bây giờ nhiều chùa thì ở miền Bắc chúng ta gần như chùa nào cũng có thờ mẫu. Chắc trong mỗi khai nguyên chúng ta đây thầy về đây là không có thì thôi, không có thì thôi. Toàn là các nơi đều có thờ mẫu, như chùa Vân Gia này có thờ mẫu này, rồi chùa Lai Bồ này có thờ mẫu này, rồi chùa Quất Lâm này có thờ mẫu này. Họ thờ mẫu từ ngày xưa, thầy chưa về nhận chùa, bây giờ thầy về thầy bảo là bỏ cái nhà thờ mẫu của họ đi, họ chưa bỏ được nhà thờ mẫu, họ đã bỏ thầy rồi. Nói thật đấy, họ đuổi thầy ra khỏi chùa rồi. mời sư khác về trụ trì ngay. Đất vua chùa làng miền Bắc chúng ta quan niệm đất vua chùa làng, chùa là của dân, các sư chỉ là người đến đó để gì, để gọi là gửi thân tu tập mà thôi. Cho dù có bổ nhiệm trụ trì đi chăng nữa, nhưng mà sư sống không được với dân, không được lòng dân á, dân họ cũng họp lại họ đuổi sư ra khỏi chùa. Giáo hội thích làm gì thì làm, bổ nhiệm ông ấy đi đâu thì bổ nhiệm, tôi không chấp nhận, dân chúng tôi không chấp nhận, giáo hội chịu đấy, bó tay chẳng làm gì được, kể cả chính quyền nữa cũng không làm gì được. Vì dân nó có vào chùa của dân, sư về không đáp ứng cái nhu cầu của nhân dân, sư về lại chùa chúng tôi đang thờ mẫu sư, để sư bỏ nhà thờ mẫu chúng tôi đi chết luôn các quý vị. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên nếu mà quý thầy nào mà hăng mồm cứ ra miền Bắc này mà ở với dân thì biết ngay. Giỏi ra mà ở mà biết ngay. Lên hòa thượng rồi dân người ta còn đuổi cơ mà. Đừng nói là ông đại đức rồi nói là sư cô. Hòa thượng, thượng tọa nó còn đuổi. Mấy năm trước Hà Nội chúng ta đấy, có ông cụ thượng tọa to tướng ấy, làm chức to từ trung ương cho đến thành phố. Dân nó viết đơn nó đuổi. Thế thôi nó tế nhị thầy không nói đấy là cụ nào thôi. Nó viết đơn nó đuổi, nó kiện lên tận trung ương giáo hội, nó yêu cầu đuổi, và cuối cùng là phải đi ra khỏi chùa, phải giao chùa đấy cho tiểu đấy mới yên đấy. Nó không đơn giản đâu các quý vị. Ông có làm to đến đâu thì to, nhưng mà ông về trong chùa của dân đâu gì, ông vẫn là người của dân chúng tôi. Ông phải phục vụ những cái văn hóa, cái tín ngưỡng của người dân chúng tôi. Ví dụ lễ hội Đức Thánh Trần hay lễ hội Đức Thánh Mẫu, hay là lễ hội dân chúng tôi từ xưa đến nay vẫn tổ chức rồi. Sư về sư cắt cái lễ hội của họ đi là sư đứt luôn. Họ cắt sư cái cắt sư luôn các quý vị. Đấy. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu nói rất là hay. Nhập gia thì phải tùy tục. Chúng ta đừng có ngồi một chỗ mà đi chỉ trích như một chỗ. Chúng ta hoằng pháp một nơi, chúng ta lại đi chỉ trích cái văn hóa một chỗ. Bây giờ thời buổi công nghệ 4.0, cứ đăng một bài lên gì lên mạng một cái là có khi nó cắt đầu cắt đuôi đi, thế nó xông nhau vào nó chửi. Thầy đây cũng ối bài giảng người ta chửi thầy rồi đấy. Người ta chửi thầy là ông đầu chọc, ông mê tín dị đoan, ông đi tu mà ông gì ông còn nói về phong thủy. Phật có cho nói về phong thủy không? Phật có nói về phong thủy không? Vân vân và vân vân. Có kinh nào Phật nói về phong thủy không? Vân vân và vân vân, đủ thứ, và nó chửi thầy, chửi thầm tệ cơ, chửi thầy là cái xin lỗi các vị, nó còn chửi tục thầy nữa cơ, nó chửi cả bố cả mẹ thầy nữa lên cơ. Thật mà, có những bài nó vào nó đọc cái comment, nó bình luận, nó chửi thì mình có đọc thế thì cũng chẳng sao cả, vì thôi người ta chưa hiểu mình thì người ta chửi mình thôi. Phật người thế người con chửi cơ mà, mình chấp nhận là gì? Mình giảng xong thì mình giảng xong là xong. Còn ở bên ngoài người ta đăng lên mạng hay là cái phòng thông tin nó đăng lên mạng thế nào thì kệ xác. Ai có duyên thì nghe thì lợi, hiểu thì được lợi lạc, có duyên thì lợi lạc, mà không có duyên thì họ chửi. Ảnh hưởng gì đâu, kệ họ. Chúng ta, nếu mà ai chúng ta đọc cái bộ Hư Vân Tự Truyện chứ, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân lúc còn tại thế, ngài được coi là gì? Hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, là thầy của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài thọ 120 tuổi, ngài xây dựng, đời của ngài xây dựng này phải đến hàng nghìn ngôi chùa. Đấy, xây dựng hàng nghìn ngôi chùa các vị, mình mới có 7-8 ngôi chùa mà cứ tưởng là to, ăn thua gì? Chứ ăn thua gì? Cụ xây dựng và khôi phục lại hàng nghìn ngôi chùa ở khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế. Nhưng chúng ta đọc, đặc biệt đọc đến cái đoạn mà cụ xử lý cái phong thủy của cái nơi của chùa Lục Tổ Huệ Năng, ngài hoằng pháp tu tập đấy. Cái ngôi chùa bây giờ vẫn đang thờ nhục thân của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đến đó, ngài xử lý cái phong thủy ở nơi đó. Chúng ta đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện, chính miệng ngài nói ra, các đệ tử ghi lại hẳn hoi đấy. Những bậc cao tăng, những bậc gọi là Bồ Tát tái lai như thế, các ngài vẫn phải dùng các phương tiện để mà giáo hóa dân chúng. Và ngài nói là vì sao cái chùa Nam Hoa là cái nơi gọi là chốn thịnh thế của Lục Tổ Huệ Năng, cái nơi gọi là bản doanh của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa lớn mạnh ở chỗ đó, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng hoằng pháp và hành đạo và cũng như là nhập Niết Bàn và thờ Nhục Tân Xá Lợi đó. Nhưng mà khi Ngài Hư Vân đến đó thì cái ngôi chùa nó tan hoang, nó đổ nát và nó bệ rạc, nó bê tha. Trên Tam Bảo thì có mấy ông thầy cúng, dưới nhà tổ cũng có mấy ông thầy cúng, dưới điện Quan Âm cũng mấy ông thầy cúng, dưới điện Địa Tạng mấy ông thầy cúng. Nói thầy cúng thì cũng không đúng, mà nói ông sư cũng đúng, vì sư đấy, nhưng mà sư nó có vợ có con ở trong kia, ở trong chùa luôn. Đấy. Cho nên nói ông thầy cúng thì đúng hơn. Cái thời đó nó thế. Thế lúc đó đến đó cụ tổ mới bảo là may mắn thì cụ đến đó thì cụ vào trong nhà tổ sau á, thì nghe cái tiếng lục đục ở trên gác á, cụ tưởng cái gì từng chuột. Thế được một tí thấy mà ông sư ông để tóc dài ra, ông nhỏ đầu xuống, ông hỏi ai đấy. Thế tổ mới nói chuyện thì ông sư đó mới từ trên gác, xếp ở trên ông chạy xuống, tóc tai bù xù ra để kéo dài đến thì như con gái ấy. Thế tổ mới hỏi ngươi là người gì mà ở trên đó. Lúc đó mới qua nói chuyện, nói qua nói lại cái vị sư kia mới bảo, mới biết là ngài chính là gì, là Hòa Thượng Hư Vân. Thế vị này thì nghe thấy tên Hòa Thượng Hư Vân rồi, mến mộ cái đức rồi và mến rồi nhưng mà chưa gặp, thì bây giờ nay được gặp một cái thì liền là thụp xuống để lễ lạy ngài. Thế ngài Hư Vân mới hỏi rằng ngươi là tăng hay là tục. Thế vị đó mới nói là bạch Hòa Thượng, là chẳng giấu cho Hòa Thượng, con chính là tăng. Và tăng sao để tóc dài như thế, và ở đây tất cả chúng con đều để tóc dài như thế này cả. Thế hỏi trước xuất gia ở đâu, bảo cũng chẳng xuất gia ở đâu, tự vào chùa là tu thành tăng thôi. Đấy, tự vào chùa xuất gia tu thành tăng. Thế hỏi tất cả những vị kia, cũng những vị mà ở trông ở ngoài chùa ngoài đều thế à, bảo đều thế cả, đều là tăng cả. Thế hỏi ra mới biết là có một số những vị là có vợ có con sống luôn ở trong chùa luôn. Thế lúc đó tổ mới qua nói chuyện, tổ mới thấy thế, tổ mới ra gặp ông Chi Huyện. Thì cái ông Chi Huyện ở đó ngày xưa là đệ tử của ngài, cho nên là ông Chi Huyện nó vừa đệ tử của ngài là bẩm lên ông Chi Phủ. Thì ông Chi Phủ thì cũng là gì, cũng là đệ tử của ngài ngày xưa khi còn ở triều đình, cho nên cả ông Chi Huyện, ông Chi Phủ mới gì, mới nhất quyết là mời ngài ở lại đó để chủ trì, để chấn hưng lại tông phong của nơi chốn tổ Hoa Nam. Đó. Thì khi đó là ngài đến đó thì cũng may là cái ông sư mà gặp ngài ở trên cái gác xếp đó, chạy xuống thì ông đấy thì không vợ không con, ông ấy cũng có tâm tu nhưng mà không biết tu kiểu gì đâu, không biết tu từ đâu, không biết từ đâu, vì vào chùa cũng thế mà ở với nhau thôi, tu không có người thế pháp, không có người, không có tam sư thất chứng chuyển giới cho. Nó suy đến cái mức như thế mà các quý vị, suy đến mức như thế. Và tổ mới nói là gì, sau này trong cái quyển Hư Vân Tự Truyện, tổ mới nói là suy là xuất phát từ cái vấn đề từ hơn 200 năm trước. Có một cái gia đình, họ đặt cái ngôi mộ của họ vào ngay bên cạnh cái tháp tổ. Đặt ngay bên cạnh cái tháp tổ và nói gì? Nó làm thay đổi đi cái cục diện phong thủy của cả cái chùa Hoa Nam ấy. Cho nên từ đó thì cái ngôi chùa này hỏng. Và trước đó thì trước cửa chùa Hoa Nam ngày xưa thì có con suối nó chạy vòng qua cái cửa chùa, rất là uốn cái khúc sông rất là đẹp. Nhưng mà từ khi mà cái ngôi mộ kia họ đặt vào đó thì một cái trận đại hồng thủy nó san lấp bằng ở cái suối trước cửa chùa đi, và nó đổi hướng chảy sang một chỗ khác. Và cái ngôi chùa Hoa Nam từ đó không có sư trụ trì ra hồn gì cả. Cho đến thời vua Càn Long, ngài Hám Sơn Đức Thanh cũng nổi tiếng là quốc sư, đến đó trụ trì được hơn 20 năm, 30 năm gì đó, thì chấn hưng lại một tí thì ngài quốc Hám Sơn Đức Thanh gì tịch đi một cái, thì lại đâu vào đấy. không thể lên được. Nhưng đến thời ngài Hư Vân thì ngài chấn chỉnh lại cái vấn đề kiến thiết xây dựng, và ngài vận động, nói quan phủ với quan huyện đến vận động cái gia đình kia chuyển cái mộ đi, và cái gia đình kia chiếm đất chùa đặt mộ vào đó. Vì xem cái ông thầy phong thủy nó bảo là đặt mộ ở đây quan cháu mới phát, cho nên họ, cái gia đình đó nó cũng thuộc cái dạng danh gia vọng tộc, nó có điều có quan hệ là có tiền, cho nên nó mua được quan chức trước đây, nó đem nó đặt mộ tổ nhà nó vào đấy, chiếm đất chùa nó đặt mộ tổ vào đấy. Nhưng sau này khi mà nhờ ông quan hệ và cái uy đức của hòa thượng và cái quan hệ với ông chi huyện và chi phủ, cho nên là ép cái gia đình đó thì lấy cái khế ước của chùa ngày xưa, đất của chùa ra, ép cái dòng họ đó phải chuyển mộ đi. Và đúng là từ khi chuyển mộ đi thì mọi việc cái chùa Hoa Nam nó khác. Và đặc biệt là có một lần hòa thượng phát nguyện xây ở lại đó để trùng tu, tôn tạo, xây dựng lại cái thắng cảnh của Lục Tổ Huệ Năng ở đó. Thì một cái trận mưa, cũng là một trận đại hồng thủy, tổ thiếu cây cối để dựng chùa, để làm chùa. Thì bên Trung Quốc người họ xây chùa bằng gỗ mà, ngày đó là bằng gỗ, chưa có bê tông như bây giờ. Thế đang thiếu gỗ thì tối lại thì một cái trận mưa, ầm ầm trên thượng nguồn nó mưa không biết mưa kiểu gì. Mà cây cối tự nhiên nó đất đá cây cối nó chảy xuống, nó chắn ở trước cửa chùa và nó chắn hết cái suối mà mấy trăm năm trước nó xoáy kia, nó mất kia, nó chắn sang cái suối đang chảy hiện giờ. Và nó lại vì cây cối đất đá nó chắn hết, mình gọi là lũ ống lũ quét đấy hả, đấy nó quét qua thì rất là đất đá cây cối nó ngổn ngang, nó đầy ở bên cái phía cái sông đang chảy của hôm trước. Và đương nhiên cái dòng nước này nó lại chảy lại đúng với cái dòng suối của mấy hàng nghìn năm trước vậy, của lúc Lục Tổ còn vậy. Đấy, chúng ta thấy. Và tổ nói là gì? Từ khi chuyển cái mộ đấy đi và xây dựng lại cái chính điện, cái nhà tổ, tả vu, hữu vu, vân vân, và tổ nói từ nay trở đi thì chùa Hoa Nam sẽ là một cái nơi thịnh vượng từ đó. Và đúng quả từ đó đến nay là chùa Hoa Nam bên Trung Quốc, mặc dù là gì? Phật giáo Trung Quốc cái thời gọi là văn cách mạng văn hóa đó, đốt đình phá chùa vân vân ABC, như chùa Hoa Nam vẫn giữ nguyên và bây giờ trở thành một cái đại danh lam, một cái di tích rất là gì, rất là lớn và rất là giá trị của Phật giáo ở Trung Quốc bây giờ. Đấy, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là gì, trong kinh Phật không nói. Chúng ta nghĩ xem, có 49 năm theo Phật giáo Đại Thừa và theo Phật giáo Tiểu Thừa có 45 năm. Đức Phật thuyết pháp 45 năm hoặc 49 năm theo quan điểm của hai tông phái đi, cứ cho là 49 năm theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông chúng ta đi. 49 năm cứ mỗi ngày lên giảng có một bài pháp, hai bài pháp đi, nói làm sao được hết. Mà văn hóa của Ấn Độ nó khác với văn hóa Trung Quốc, khác với văn hóa Việt Nam, khác văn hóa Nhật Bản, khác với văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Thì cái gì thuộc văn hóa Ấn Độ thì Đức Phật mới nói cho nó phù hợp với con người Ấn Độ nghe. Chính vì vậy mà trong một bài kinh của kinh A Hàm, Đức Phật một hôm ngày mới tuốt một cái năm lá, đang ngồi ngày tuốt một năm lá, ngày hỏi này A Nan, theo ngươi thì lá ở trong bàn tay Như Lai nhiều hay ít? A Nan bảo bạch Đức Thế Tôn, năm lá trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn gì rất ít. Đức Thế Tôn hỏi là này A Nan, vậy năm lá của trong lòng bàn tay của Như Lai so với năm lá ở trong rừng cái nào nhiều hơn? A Nan bạch Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều gấp gì muôn ngàn trăm ức hằng hà sa số lần so với năm lá ở trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói này A Nan, những điều mà Như Lai thực chứng, những điều mà Như Lai thực biết nhiều như lá ở trong rừng, còn những lời mà Như Lai nói ra chỉ vừa giống như lá ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai vậy các quý vị. Đó. Nay chúng ta mà nếu mà chỉ vào là chỉ y vào những bộ kinh Phật nói và cứ phải như thế mới là lời Phật dạy, còn những cái gì không phải ở trong kinh đấy là gì, là ma sự hết, là thế gian hết, là pháp hết, là vân vân, là không được làm hết, vân vân và vân vân. Thế xin hỏi các quý vị, trong kinh của Đức Phật có chỗ nào dạy là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội không? Có không? Không có. Vì Đức Phật sống hơn 2.500 năm trước ở tại đất nước Ấn Độ. Làm gì có chế độ chủ nghĩa xã hội lúc bây giờ ở Ấn Độ mà Đức mà nói như thế. Chủ nghĩa xã hội ở đây là gì? Là chỉ cho gì? Đảng cầm quyền của Việt Nam chúng ta bây giờ chứ. Ngày xưa là gì? Ngày xưa là Bác Hồ thành lập là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đúng không? Còn ở đằng trong là gì? Là Dân Chủ Cộng Hòa. Đằng ngoài chúng ta Bác Hồ thành lập đảng là thành lập nước là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau này mới đổi thành là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chúng ta nhớ được, còn ở chẳng nhiều người nhầm đấy nhá. Vì ở trong là gì? Là Dân Chủ Cộng Hòa đúng không? Có phải không nhỉ? Đúng không? À, ngoài chúng ta là hai nước này, trong kia nó đặt sau, nhưng mà nó cũng đặt giống gần na ná với mình, nó gần na ná, nghĩ không rất dễ nhầm. Để làm gì? Để người dân rất dễ nhầm lẫn giữa hai chế độ đằng trong và đằng ngoài. Sau này giải phóng thì sau này mình mới đặt thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy thì từ năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời với cái phương châm tôn chỉ mục đích hoạt động, đó là đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đạo pháp là gì? Là chỉ cho Phật gì? Giáo lý của Phật Đà. Dân tộc là gì? Là văn hóa, là những tín ngưỡng, những cái nét đẹp truyền thống của đất nước Việt Nam chúng ta. Mục đích của đạo Phật là đem lại lợi ích cho gì? Cho chư thiên và loài người cơ mà. Cho nên đạo Phật vào Việt Nam thì phải đem lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Vì vậy mà gì? Đạo pháp phải đi với gì? Ý thứ hai là gì? Là dân tộc. Mà dân tộc thì bây giờ dân tộc Việt Nam chúng ta, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Thế giới, Đảng Cộng sản Đông Dương, như thế không? Sau đó thì về Việt Nam, sau đó thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi đất nước chúng ta thì đánh thắng giặc Pháp, rồi đánh thắng giặc Mỹ. Sau ngày đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 hoàn toàn độc lập giải phóng. Và Đảng chúng ta là gì? Đảng Cộng sản do Bác Hồ sáng lập đó thì bắt đầu là cái tầng lớp lãnh đạo toàn diện đối với đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế, vân vân ở Việt Nam chúng ta. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, đi đến đâu muốn hoằng pháp thì Đức Phật gì? Đổ cho ông vua. Ông vua đó có tin Phật, có theo Phật, có hộ trì Phật giáo thì Đức Phật mới gì? Mới hoằng pháp được quốc gia đó. Tương tự như vậy. Đất nước chúng ta bây giờ không theo chế độ quân chủ lập hiến như ngày xưa nữa. Mà bây giờ là chế độ mình cứ nói là chế độ gì? Đảng lãnh đạo toàn diện. Thì bây giờ thì đảng đất nước chúng ta theo chế độ gì? Gọi là xã hội chủ nghĩa. Đúng không? Theo xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà có gì? Đạo pháp, dân tộc và cái vế thứ ba đó là gì? Chủ nghĩa xã hội. Nào, nếu chúng ta thấy đây là cái gì? Cái khéo léo, cái uyển chuyển, cái phương tiện của Phật giáo chúng ta. Tuy trong kinh Đức Phật không nói cái điều đó, nhưng với cái bối cảnh xã hội đất nước chúng ta bây giờ, Phật giáo Việt Nam bây giờ, nếu không như thế, chúng ta làm gì có chỗ đứng, làm gì có nhân dân. Chúng ta lại trở thành cái tôn giáo gọi là bị nhà nước liệt vào một cái tôn giáo phản động, thì chúng ta có hoạt động được không? Có ngồi đây với nhau được không? Chắc chắn không. Nhân dân có chấp nhận không? Các vị có chấp nhận không? Chắc chắn cũng không luôn. Đấy, cho nên đấy, các cụ ngày xưa nói là hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Nhưng mà khổ nhiều người bây giờ không chịu nghe. Họ cứ thế là họ vào chửi. mà chửi béng đi. Xin lỗi các vị đức đệ tứ pháp chủ vừa qua, đấy nó lên mạng nó chửi cụ thế này thế nọ thế kia, khổ. Nhưng mà cụ có phản ứng gì không? Không, cụ chả phản ứng gì. Kệ nó chửi thì chửi, chửi chán. Có người thì bảo cụ là Phật, là Bồ Tát tái thế, nhưng cũng có người nó bảo cụ là gì? Ông sư cộng sản thế này nó nói kia. Chúng ta thấy xã hội mà ai tránh được cái miệng lưỡi thế gian đâu. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ cố gắng làm sao để cho nó hạn chế những cái người mà họ gọi là họ bài xích nhất có thể. Tránh được cái gì thì tránh thế thôi. Đấy, vì vậy mà câu hỏi này nó trong giai đoạn này nó hơi nhạy cảm một chút. Giai đoạn bình thường thì trả lời thẳng được, nhưng mấy hôm nay nó hơi nhạy cảm. Cho nên là phải nói với các quý vị đấy, phải nói rộng đấy như thế, nói dài, nói dai như thế, để cho chúng ta gì hiểu biết thêm được rằng đấy, cái phong tục tập quán theo văn hóa Việt Nam chúng ta, cái gì mà là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cụ cũng rất là gì, là tán đồng và xiển dương cái tinh thần hiếu hạnh và uống nước ấy, nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách ấy, ăn quả nhớ người, trồng cây ấy. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị là thôi, cái việc thờ cúng này đấy thì theo thầy ấy, ngày xưa đi học các gần gũi các cụ tổ như cụ tổ Chủ Hương hay là cụ tổ Ráng, tức là cụ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo và Giáo Việt Nam vừa với Viên Tịch đó, đi thị giả các cụ thì thấy là thường là các cụ chỉ thờ ở trong gia đình ấy, nếu thờ gia tiên thì thường là ba cái, một cái thần linh ở giữa, một cái gia tiên ở bên tay phải của mình hướng vào lễ, tổ cô tổ cậu ở bên tay trái của mình hướng vào lễ, tức là bên tay trái của gia tiên, bên tay trái của thần linh và bên tay phải của bát hương thần linh ấy. Còn mình hướng vào lễ thì bên tay phải của mình là gia tiên, tay trái là tổ cô tổ cậu, thường là ba cái như thế. Nếu thờ Phật thì nhà nào to có thờ Phật riêng thì thờ ban riêng, còn nếu mà không thờ, không phòng thờ nó không to không rộng á thì muốn thờ chung cũng được, đóng một cái kệ lên, cái ban thờ thần linh gia tiên ở dưới đóng một cái kệ, có thể là dài khoảng mét hoặc là rộng khoảng 60 phân hoặc 50 phân gì đó, cao khoảng 20 phân, đặt cái kệ đó lên để được cái bát hương và cái pho tượng Phật nho nhỏ hoặc là cái tranh Phật Bồ Tát cũng được. Trên đó chỉ cần để được lọ hoa, để cái mâm bồng, để đĩa hoa quả, đĩa bánh kẹo và ba chén nước lên thờ Phật, chỉ cần đơn giản thế thôi. Còn ngày lễ ngày Tết, nếu mà gia đình chúng ta chưa ăn chay ăn mặn, cúng gia tiên ngày giỗ ngày chạp, con cái vẫn chưa, con cháu trong họ hàng vẫn chưa ăn chay, chưa cúng chay được, thì dưới ban thờ thần linh gia tiên vẫn ăn gì cúng đấy, tức là ăn mặn thì cúng mặn, ăn chay cúng chay vẫn bình thường. Còn trên ban Phật chỉ cần đĩa hoa quả hoặc đĩa bánh kẹo và ba chén nước trong, thế là xong. Đấy, đơn giản thế thôi. Thờ Phật thì rất là đơn giản. Quan trọng nhất là chúng ta tụng kinh, niệm Phật, học theo lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện mới là điều quan trọng. Đấy, thờ như thế. Thế còn nếu mà gia đình nào thờ thêm cả bên nội bên ngoại thì nó lại là tăng lên thì thành 5 bát hương cơ. Tức một cái thần linh này ở giữa này, rồi bên tay phải hướng vào của mình là gia tiên bên nội, bên tay trái là gia tiên bên ngoại, bên ngoài nữa là tổ cô tổ cậu của bên nội, và bên ngoài của bên tay trái hướng vào là bên ngoại. Đấy, nó như thế. Đấy, ngày xưa thầy đi thị giả các cụ các tổ thì thấy các cụ hướng dẫn và các cụ làm cho Phật tử như thế, và thầy bây giờ cũng hướng cho Phật tử làm như vậy. Còn đúng sai phải trái như thế nào thì thầy không dám bàn, vì thực sự các vị năm nay thầy mới cũng chỉ mới 50 tuổi thôi, xuất gia mới cũng chỉ có năm nay mới là gì 29 năm, ra Tết mới là 30 năm. Cho nên nếu mà bảo thầy đúng sai phải trái, thầy cũng không có đủ tư cách để nói cái chuyện đúng sai phải trái về cái văn hóa, cái tín ngưỡng của ở miền Bắc. Có khi mỗi khu nó mà khác, có khi Hà Nội thế này thế xuống màn Hải Phòng, Hải Dương nó lại khác, vào trong Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình nó lại khác các quý vị. Cho nên không thể nói cái khu vực này mà đem áp dụng hết ra được, còn huống chi là miền Bắc, miền Trung, miền Nam, văn hóa tín ngưỡng mỗi nơi khác nhau. Thì đây cũng xin trả lời về câu về bát hương như thế. Còn ở đây vì này bốc như thế nào, bốc bát hương đồ thờ phụng như thế nào thì cái này thì cũng nói vài lần rồi. Chúng ta có thể gì nếu mà chùa chiền, ở gần chùa gần chiền thì ra nhờ các sư các thầy bốc cho xong để ở ngoài, để lên Tam Bảo, để lên trên chùa khoảng một tuần, hai ba tuần đấy, thì về tâm linh thì gọi là mình có cái năng lượng, cái sinh khí, hoặc là mình ăn mày Phật, mình ăn nôm na, chúng ta dễ hiểu ăn mày Phật, thì để khoảng một tuần, hai ba tuần ở trong chùa thì sau đó mình mới rước về là cái tốt nhất. Còn ra mình ở xa, không có chùa, không gần chùa, không gặp các sư, không có các sư, thì mình có thể gì tự bốc được mà. Hướng dẫn thì cũng hướng dẫn được vài lần rồi đấy các vị. Nhưng mà nếu mà mình ở gần mà mình nhờ được thì nhờ là cái gì? Nó tốt hơn. Ví dụ như mà mình mà chúng ta thấy gì? Ví dụ như ở nông thôn, ở vùng sâu, vùng xa, nếu chúng ta bị ốm thì thường thường là dùng những cái bài thuốc dân gì ấy? Dân gian. Ví dụ như là đau bụng đi ngoài chẳng hạn, xin lỗi các vị, đau bụng đi ngoài chẳng hạn, thì có thể ra ngay ngoài vườn lấy một nắm lá lộc vừng, hoặc lấy một cái nắm lá cây trong quê thầy gọi là cây mấy cái cây gì mà ăn và nó cũng đều có thể chữa được cái đấy. Nhưng mà đấy là bình thường thôi. Nếu mà bị ngộ độc thì chắc chắn là không khỏi mà phải đi bác gì, bác sĩ, đi bác sĩ chắc chắn sẽ tốt hơn. Hoặc lấy một cái ví dụ như là ở đường xá xa xôi á, không có trạm y tế, không có bệnh viện, mà ví dụ này mà muốn sinh chẳng hạn thì đương nhiên là gọi bà gì, bà mế, bà đến bà đỡ đẻ bình thường, theo cái cách để bình thường bà đến, bà cứ lấy tay lấy xoa và bà bảo là gì, phải dặn thế nào, phải thở thế nào, phải như thế nào vân vân chẳng hạn, để sẽ sinh được con kiểu thế. Đấy, cách ngày xưa như thế. Nhưng bây giờ thì để đảm bảo an toàn thì tốt nhất là đem đi viện, có các bác sĩ, có các y tá, người ta hướng dẫn cho. Mà nếu mà gì, nếu mà khó sinh hoặc không sinh được thì sẵn sàng là mổ, thế là xong. Đấy, khoa học phát triển thì tội gì chúng ta không theo cái phát triển đấy, đúng không? Đó, cho nên nói về đúng sai thì thôi, nó vô cùng lắm các quý vị. Đấy, có cái câu mà hỏi mà làm nó đúng của Phật, khổ thân là một câu hỏi làm cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà thôi, nó thực tế trong cuộc sống, nó thực tế trong cuộc sống, gần như nhà ai chúng ta cũng gì, cũng thờ, nhà ai cũng cũng làm. Cho nên nó trả lời một câu hỏi này không phải chỉ dành cho một Phật tử này đâu, mà dành cho gì, đại đa số chúng ta.